Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có ông Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, hãy xem tay thầy, hãy đưa bàn tay ra mà xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh được chọn là ngày lễ kính lòng thương xót của Thiên Chúa kể từ năm 2000, khi phong thánh cho nữ tu Maria Faustina. Chị nữ tu đã được diễm phúc thị kiến, thấy Đức Giêsu mặc khải về những dấu chỉ của lòng thương xót. Từ trái tim người tỏa ra hai luồng sáng, màu đỏ biểu tượng của máu là sự sống và cũng là máu đổ ra trong cuộc khổ nạn. Màu trắng xanh nhạt biểu tượng cho nước thanh tẩy. Những chi tiết này bắt nguồn từ những dữ kiện trong bài tin mừng hôm nay. Đoạn tin mừng hôm nay thuật lại hai lần Đấng Phục Sinh hiện ra với các tông đồ cách nhau 8 ngày. Tuy nhiên, trình thuật về lần hiện ra thứ nhất được dùng làm nền cho cuộc hiện ra thứ hai, trong đó nói về môn đệ Tôma đối diện với Đấng Phục Sinh và tuyên xưng đức tin của mình. Việc Đức Giêsu Phục Sinh mời gọi tông đồ Tôma chạm vào vết thương ở cạnh sườn chính là dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa như được mặc khải cho thánh nữ Faustina. Vì các môn đệ khác đã thuật lại cho tông đồ Tôma về cuộc hiện ra của Đức Giêsu vào chiều ngày Phục Sinh và đã cho các ông xem tay và cạnh sườn người, nên ông Tôma đã nói: "Phải thấy tận mắt những lỗ đinh và cạnh sườn của người thì ông mới tin." Khi Đức Giêsu hiện ra lần thứ hai 8 ngày sau đó, điều lạ lùng là ngay khi vừa xuất hiện, Đức Giêsu đã bảo ông Tôma: "Hãy đưa tay ra mà chạm vào vết thương trên thân thể người." Đức Giêsu đã biết rõ cuộc tranh luận giữa các môn đệ và việc Tôma từ chối không chịu tin, trừ khi bắt tận tay, day tận trán. Nhưng khi đối diện với Đức Giêsu, Tôma không còn yêu cầu gì nữa. Ông đã tuyên xưng cách long trọng và gọi Đức Giêsu là Chúa, là Thiên Chúa của ông. Như vậy, từ một đức tin cần yếu tố giác quan, Thomas đã đạt đến mức độ cao hơn, tin mà không cần phải thấy. Bởi vì làm sao Thomas có thể thấy được thiên tính của Đức Giêsu? Vậy mà ông đã tuyên xưng: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Khi đức tin còn yếu đuối, chúng ta thường đòi hỏi những yếu tố khả giác, muốn được nhìn xem, thực nghiệm trước khi đón nhận sự thật. Đó là tin dựa vào bằng chứng. Nhưng thực tế đời sống cũng cho biết, chúng ta cũng đã từng có niềm tin ở mức độ cao hơn, nghĩa là tin mà không cần phải thấy, mà dựa trên lý lẽ của trái tim, của tình yêu. Ở mức độ này, tin là chấp nhận một sự bấp bênh, tin là chấp nhận mình có thể bị lừa dối. Chúng ta sống ở đời này không thể lúc nào cũng nói phải thấy mới tin. Nói cách khác, không ai hiểu rõ lòng dạ con người, nhưng thiên hạ vẫn dựng vợ gả chồng, vẫn cưới nhau, vẫn cho nhau vay mượn. Tại sao? Vì họ tin vào tình yêu. Quả thật, đức tin không thuộc lĩnh vực của khoa học, vốn luôn luôn cần có bằng chứng. Nhưng đức tin thì dựa vào uy tín của đối tượng, và ở đây là chính Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay diễn tả cộng đoàn các môn đệ như là một cộng đoàn của đức tin. Khi họ quây quần bên nhau thì họ dễ dàng có chung niềm tin vào đấng phục sinh. Đức tin của họ mãnh liệt vì trước hết các ngài đã tận mắt diện kiến người. Sau là đức tin của họ bổ trợ cho nhau, nâng đỡ nhau và làm chứng cho nhau. Đức tin này tiến triển từ chiều ngày Chủ nhật phục sinh, khi có người còn sợ hãi trốn chạy ở đâu đó. Nhưng rồi, khi tất cả đã tập trung lại để chia sẻ với nhau niềm vui và nỗi buồn, thì họ có thể tuyên xưng như Thánh Thomas đã làm. Thật vậy, một cộng đoàn sống đức tin xác thực và chân thành sẽ là một cộng đoàn của tình yêu. Việc tin tưởng và phó thác vào Chúa cũng chính là yêu mến Chúa. Và tình yêu mến đối với Thiên Chúa sẽ được diễn tả trong tương quan với tha nhân. Đó chính là tình bác ái, tình yêu hỗ tương giữa các người tin Chúa. Đó chính là lý do mà cộng đoàn tín hữu sơ khai đồng tâm nhất trí với nhau một cách rất tự nhiên và thành thật. Sự đồng tâm nhất trí ấy không chỉ thể hiện trong việc các ông tập trung với nhau trong nhà tiệc ly hay tại những nơi cầu nguyện chung, nhưng là từ trong tư tưởng ra đến lời nói và hành động. Đó là một cuộc sống đẹp đẽ và đáng ước mơ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh quá mãnh liệt, quá sâu sắc và ấn tượng, đến nỗi các môn đệ của Đức Giêsu hạnh phúc vui mừng và trào dâng bằng lời nói cũng như hành động. Câu nói "chúng tôi đã gặp Ngài" là câu nói được các tông đồ lặp đi lặp lại mỗi khi gặp nhau, nhất là khi gặp những người chưa được diễm phúc diện kiến đấng phục sinh. Chính niềm xác tín, niềm vui và lối sống của các tông đồ là lời chứng sống động cho những người chưa tin. Trước hết, đó là lời chứng về đức tin mạnh mẽ, đức tin khiến các tông đồ vượt qua sợ hãi để loan báo về đấng phục sinh, bất chấp nhà cầm quyền cấm đoán. Kế đến, đó là lời chứng về đời sống bác ái, thuận hòa và đồng tâm nhất trí trong việc cầu nguyện và sứ vụ loan báo. Những điều đó đã biến các ngài trở thành nhân chứng của lòng thương xót, đã hoán cải các ngài thành những con người mới, những con người dám xả thân vì anh chị em mình. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, trong thời đại này, chúng ta cần phải rao truyền và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đã được mặc khải tuyệt vời trong Đức Kitô. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta biết vượt lên trên đức tin khả giác để tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó tuyên xưng đức tin chân thật và xây dựng vương quốc của tình yêu và lòng thương xót trên trần gian này. Amen.